Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính thưa tất cả quý hành giả Tịnh Độ Tông, trong năm 2007 chúng tôi có dịp thuyết giảng về kinh Niệm Phật Ba La Mật tại chùa Hoằng Pháp, thuyết giảng được 4 buổi và đang dừng ở phẩm thứ 2. Hôm nay có dịp thăm viếng chùa Phật Tổ nhân ngày lễ quý kỵ của Hòa Thượng Thích Thiện Thanh vào Chủ Nhật, tức là ngày mốt. Và đây cũng là đạo tràng tu học của quý hành giả Tịnh Độ Tông. Chúng tôi xin tiếp tục phân tích về phẩm thứ 5 của kinh Niệm Phật Ba La Mật. Phẩm này có tựa đề là Quán Thế Âm Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông, và chủ đề chúng tôi chia sẻ là phương pháp niệm Phật viên thông được trình bày trong phẩm thứ 5 này. Tựa đề của bài kinh Niệm Phật Ba La Mật gợi cho chúng ta về phương pháp niệm Phật, không để cho bất kỳ một lời nguyện cầu van xin nào can thiệp vào trong suốt quá trình sự hành lễ được diễn ra. Niệm để tâm được chuyên nhất, đạt đến trạng thái bất loạn, tâm định tĩnh, dòng chảy của chánh niệm và tỉnh thức có mặt với ta trong từng phút giây của hiện tại. Tinh hoa của phương pháp niệm Phật đó nằm ở chỗ đó, hành giả không để cho tâm của mình bị dao động bởi sự thăng trầm lên voi xuống chó và mọi biến thiên của cuộc đời thông qua chiều dài của lịch sử. Tất cả những hoàn cảnh thuận và nghịch trở thành môi trường bình đẳng như nhau, giúp cho hành giả thiết lập được tâm an nhiên và bất động. Niệm Phật như thế thì được gọi là niệm Phật Ba La Mật. Và trong phẩm thứ 5, lúc đó Hoàng hậu Vi Đề Hy, người được xem như là đương cơ đại diện cho Pháp hội, và cũng từ đương cơ này mà Đức Phật đã nói kinh A Di Đà và kinh Niệm Phật Ba La Mật, hỏi Đức Phật như thế này là: trong rất nhiều năm qua, con và nhiều hành giả đang rất là phân vân, vì có khi thì nghe Ngài thuyết giảng về tứ niệm xứ, thân, cảm giác, tâm và các ý niệm, các pháp là 4 đối tượng để thiết lập chánh niệm thông qua sự quán chiếu. Nhưng mà bây giờ thì lại nghe Ngài dạy về phương pháp niệm Phật Ba La Mật có khả năng diệt trừ tất cả ưu bi khổ não, giúp cho chúng sinh giãy tay chào với bế tắc và đạt được an vui và hạnh phúc. Như vậy là phương pháp nào mới thật sự là cái con đường thoát khổ? Và khi thực tập phương pháp niệm Phật thì chúng con có bị mâu thuẫn với việc thực tập tứ niệm xứ vốn được xem như là trọng tâm của con đường thoát khổ hay không? Đó là một câu hỏi rất hay được bà Vi Đề Hy đặt ra. Bản kinh mô tả là Đức Phật không trả lời, Ngài chỉ ngồi yên lặng và mỉm cười thôi. Lúc đó Bồ Tát Quan Thế Âm từ chỗ ngồi đứng dậy, đồng thời với Bồ Tát Quan Thế Âm thì còn có Bồ Tát Phổ Hiền, một vị Bồ Tát tượng trưng cho sự phát nguyện đi vào trong cuộc đời bằng nhiều hạnh nguyện cao thượng khác nhau, nhập vào trong niệm Phật tam muội, thân và tâm trở nên bất động. Bồ Tát Phổ Hiền thì yên lặng không nói, Đức Phật Thích Ca người được hỏi cũng yên lặng không nói. Bồ Tát Quan Thế Âm đứng dậy để trả lời với bà Videhi rằng đây là cái điểm mà rất nhiều người có thể rơi vào trạng thái do dự, nhưng đừng lầm nhận hai phương pháp này là khác nhau. Theo Bồ Tát Quan Thế Âm thì phương pháp tứ niệm xứ có chức năng chính yếu là để đối trị tham dục, sân hận và si mê. Phương pháp đối trị trong nhà Phật về phương diện tâm lý học đó là một tiến trình thay thế, thế một cái tiêu cực bằng một cái tích cực để điều trị hoặc là trị liệu nó theo cách thức nó được chuyển hóa mà không tạo ra bất kỳ một phản ứng phụ nào trong lúc chúng ta hành trì. Trong phương pháp tứ niệm xứ thì ta thấy bốn đối tượng thân, thọ, tâm và pháp được chia làm thành bốn nhánh. Thân thì gồm có bốn phương pháp, thọ có bốn, tâm và pháp mọi thứ cũng có bốn, và nó được tạo ra một bài kinh mới là 16 pháp quán niệm. Thì thông thường nỗi khổ, niềm đau và mọi sự chấp trước của con người đó, nó có hai chỗ để bám víu, hoặc là ở trên thân hoặc là ở trên tâm. Tất cả những chứng bệnh về vật lý liên hệ đến lục phủ, ngũ tạng và nhiều loại tật ách khác là do nó có cơ sở bám víu trên cái cơ thể vật lý của mình. Dĩ nhiên cơ thể vật lý con người không tồn tại và tách lập với tâm lý. Nếu nó tách lập thì con người được gọi là chết. Cho nên về phương diện tâm lý thì nó có ba góc độ khác để cái nỗi đau nó bám lên. Thứ nhất là dòng cảm xúc. Cảm xúc thì nó phát triển theo ba hướng: khổ đau đối với những gì không hài lòng, hạnh phúc đối với những gì ưng ý, trung tính đối với những hoàn cảnh không thuận và không nghịch. Và ba khuynh hướng này nó như là một cái cơn thủy triều lên và xuống theo hình sin của toán học, làm cho mình phải chạy theo nó suốt ngày. Người nữ thì có cái bán cầu cảm tính lớn hơn bán cầu lý tính, cho nên có khuynh hướng là sống với dòng cảm xúc nhiều hơn là nam. Và do đó cái vấn đề mà tu tập để mà chuyển hóa dòng cảm xúc, tạo nó thành một cái trạng thái thăng bằng, giống như một cái đường thẳng thay vì là đường xin lên và xuống như thế này, đòi hỏi đến rất nhiều sự nỗ lực mới có thể thành công được. Vì người nữ với chức năng làm mẹ, nuôi nắng con trong thai, bú mốn con khi sanh ra, mười mấy năm chăm sóc gần gũi, sau khi con trưởng thành xong rồi đó, tình thương đó được chuyển nhượng lại cho cháu, cho chích. Do vậy mà cái phương tiện, hoàn cảnh, điều kiện làm cho cái tính cách của tình cảm đó có cơ hội phát triển nhiều hơn là người nam. Do đó trong vấn đề mà tu tập chuyển hóa cảm xúc đó, thì người nữ gặp khó khăn hơn vì cái mức độ nhạy cảm cao hơn người đàn ông rất nhiều lần. Bên cạnh cảm xúc thì nó có cái phần nhận thức luận. Thì cái này nó có đồng điều giữa nam và nữ, mà trong kinh gọi chung bằng một từ là tâm. Tâm thì nó có nhiều khuynh hướng: tâm thiện, tâm ác, tâm sân, tâm từ bi, tâm si mê, tâm trí tuệ, rồi thất niệm, tức là đánh mất cái dòng chảy ý thức của mình ngay lúc mình đang có mặt ở một nơi nào đó. Đối lập lại với chánh niệm là làm cho thân và tâm có mặt cùng một chỗ. Thì như vậy là cái bản chất của tâm đó, nó luôn luôn vận hành theo hai hướng đối lập nhau. Và người thực tập tu, dù là theo phương pháp thiền quán hay là phương pháp tịnh độ qua việc niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, thì cốt lõi đạt được vẫn nằm ở chỗ là tâm mình được chuyên nhất. Do đó sẽ là một sai lầm rất lớn nếu ai cho rằng niệm Phật là pháp môn phù hợp với căn cơ thấp kém, còn thiền phù hợp với căn cơ cao. Nếu ta niệm Phật mà đính kèm theo lời nguyện ước thì tâm mình bị dao động và sự chánh niệm tỉnh thức không có mặt được. Thì lúc đó ta mới sử dụng được cái vỏ của pháp môn tịnh độ đó. Còn cái cốt lõi đó là chánh niệm, là nhất tâm, là bất loạn, là an lạc, là định tĩnh, là giác ngộ và giải thoát. Thì ngay tại góc độ này đó, thiền và tịnh độ cũng chỉ là một mà thôi, không có khác nhau. Và kinh niệm Phật Ba La Mật nói rất rõ về điều này, và đặc biệt là câu hỏi của Hoàng hậu Vi Đề Hy. Đối tượng thứ tư đó là pháp bao gồm ba dạng. Thứ nhất là các ý niệm. Khi tâm và cộng cảm xúc tiếp xúc với các đối tượng trần cảnh, bao gồm mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý thức tưởng tượng, hình dung về quá khứ, về hiện tại và về tương lai, thì tất cả những cái ý niệm được xuất hiện ngay sau khi các giác quan làm việc với đối tượng trần cảnh của nó thì đều được gọi là một pháp. Cái thứ hai là có những thứ chúng ta chưa từng thấy qua, kiến, văn, giác, tri chưa được tiếp xúc, nhưng trên cơ sở các dữ liệu mà mình sống trong quá trình của cuộc đời, ta hình dung, ta tưởng tượng, ta phát kiến, ta tư duy, tổng hợp, quy nạp, loại suy, vân vân, đều có thể tạo ra một loại nhận thức có thể đúng với thực tại, có thể sai với thực tại. Thì các loại nhận thức dựa trên cái cơ sở tư duy như thế cũng được gọi là một pháp. Thứ ba đó là tất cả mọi sự vật hiện tượng, từ hữu hình đến vô hình, từ tâm lý đến vật lý, đều được gọi chung là một pháp. Tức là pháp là một sự vật, một hiện tượng. Như vậy là khi mà mình để tâm ý và thức tập trung lên ở trên phần pháp như vừa nêu, thì lúc đó nó không có cơ hội để chạy theo môi trường, hoàn cảnh, và do đó ta có thể đưa tâm trở về với thế giới hiện thực. Do đó thiền gọi là hiện tại lạc trú, tức là thiết lập an lạc hạnh phúc ngay trong giờ phút hiện tại này, ở ngay cái nơi mà hiện tại nó đang có mặt. Nào giờ người ta cứ nghĩ rằng là hiện tại lạc trú chỉ có với các hành giả thiền, nhưng trong bản kinh niệm Phật Ba La Mật này, cái chất liệu đó có đủ đối với hành giả tịnh độ tông. Chính vì thế mà Bồ Tát Quan Tham nói là phương pháp mà tứ niệm xứ cốt yếu là để đạt được cái giá trị đối trị tham, sân và si. Mỗi một tích tắc trôi qua đó, tâm của con người đã có khuynh hướng bám víu vào đối vật của nó, giống như là cái vòng tròn này lăn ra một mặt phẳng, và nó tiếp xúc với mặt phẳng đó với một góc 90 độ ở trong một đơn vị nhỏ nhất của thời gian, không có hai lần, và cứ như thế nó tiếp tục lăn ở trên cuộc đời. Do đó ta có cái ảo giác rằng là trong một lúc đó tâm có thể tư duy phân tâm nhiều thứ khác nhau. Thực ra thì không. Ở cái đơn vị thời gian nhỏ nhất A, nó tiếp xúc với cái vật nào đó, qua đến cái tích tắc tiếp theo sau, nó bắt đầu chuyển đổi đối tượng, bay nhảy như là con khỉ ở trên cành, con ngựa ở đồng quang, và nối kết lại ta có một cái dòng tri giác, và mình có cảm giác rằng là mình phân tâm. Trên thực tế là mình đang là để tâm chạy nhảy ở nhiều đối tượng khác nhau, do đó chánh niệm bị đánh mất. Cho nên là khi mà mình thiết lập sự chánh niệm trên thân, thọ, tâm và pháp đó, thì hầu như là tất cả những cái tiêu cực của tâm lý, những cái sai quấy của lời nói và việc làm không có cơ hội để nó xuất hiện, cho nên ta có được một tiến trình thay thế đối tượng nhận thức của ta. Cái đó được gọi là đối trị, tức là trị liệu dựa trên cơ sở thay đổi cái đối lập. Ví dụ bình thường á, ở nhà thì mình có nỗi buồn, nỗi lo về con cháu, mình vào trong chùa thấy Phật thì cái nỗi lo đó về con cháu hết rồi, gặp bạn bè nghe danh hiệu Phật, một ngày như vậy mình thọ trì đến cả mấy tiếng đồng hồ mà niệm Phật nhanh, để cho ý thức nó không có cơ hội để can thiệp vào trong lúc ta niệm. Cho nên đối tượng về con cháu, chồng vợ, gia đình, công việc làm ăn căng thẳng, những cái bức xúc ở trong cuộc đời nó không có khỏi để trỗi dậy, và lúc đó nó ta giữ một danh hiệu Đức Phật duy nhất thôi. Cái đó được gọi là đối trị, tức là thay thế cái đối lập. Thì bản chất của phương pháp tư niệm xứ là nằm đạt được ở chỗ này, giúp cho các hành giả có thể thấy được cái khổ đau trong tiến trình sanh tử, để từ đó hướng tâm về cảnh giới Niết Bàn như là kết quả tất yếu của tiến trình và sự tu nói chung. Còn phương pháp niệm Phật Tam Muội đó là nhằm giúp cho các hành giả có thể tỏ ngộ được tri kiến Phật. Và đây là bản kinh đầu tiên ở trong hệ thống Tịnh Độ Tông, cho chúng ta thấy là cái phương pháp niệm Phật nó cũng không thua gì kinh Diệu Pháp Liên Hoa của các hành giả thực tập theo pháp môn này, để khai thác cái tiềm năng tuệ giác lớn nhất vốn sẵn có ở trong tâm thức của mỗi con người trải qua tiến trình sanh tử nói chung. Chính vì thế Ngài Quan Thế Âm xác định cái phương pháp niệm Phật là để thành Phật. Và ta có thể lấy đây làm cán cân, nếu hành giả nào trong lúc niệm Phật tu theo pháp môn Tịnh Độ mà cầu mua mai bán đất, gia tài, sự nghiệp, công việc làm ăn và sự tại vị lâu dài, sức khỏe, tuổi thọ vân vân, thì ta biết rằng là các hành giả đó mới hưởng được cái vỏ Sikola của pháp môn thôi, thì chưa đi vào trong cái phần cốt lõi của đó. Cốt lõi của nó là để tỏ ngộ được tri kiến Phật và để trở thành Phật ở trong từng giây phút hiện tại và trong tương lai. Bồ Tát Quan Thế Âm cũng còn xác định rõ là cái phương pháp này đó, nhìn chung đó, nó có cái khuynh hướng là thích hợp với giới tín ngưỡng khát khao về con đường Bồ Đề, khởi tâm đại bi hành nguyện Bồ Tát. Bởi vì phần lớn con người trong xã hội này đó thì đối diện với khổ đau, nghịch cảnh, trướng duyên, thử thách theo công thức là họa vô đơn chí, hết cái này lận đận kéo theo cái khác đó, trở ngại. Người ta đã nỗ lực rất nhiều lần rồi mà vẫn không có được cái sự cam kết về tính an toàn, hạnh phúc, an toàn chính trị, an toàn công việc làm, an toàn thực phẩm, an toàn môi trường sinh thái và hàng loạt các an toàn khác. Cho nên niềm tự tin về chính mình bắt đầu nó giảm dần đến độ nghĩ rằng mình không có năng lực để làm việc đó. Khi tiếp xúc với pháp môn niệm Phật trong giai đoạn đầu đó, thì các hành giả nghĩ rằng là chỉ cần đặt niềm tin ở trên tha lực và lòng từ bi vô lượng của Đức Phật A Di Đà thì các cái công việc đó thay vì mình làm một mình, bây giờ có thêm một cây gậy, giống như là mình đi lên núi cầm nó để mà chống thì đỡ mệt lắm. Hoặc là xuống núi mà có thêm hai cây gậy thì gần như là đầu gối mình nó không bị mỏi, tim không bị đập, sức khỏe được đảm bảo trong lúc lên và xuống cái môi trường khó khăn. Nhưng đối với kinh niệm Phật Ba La Mật đó, thì hành giả nào thực tập pháp môn dưới góc độ và cái tầm nhìn như thế thì đang đi một cái bước rất là sơ cơ, và do đó giá trị đạt được chẳng là bao. Và Bồ Tát Quan Thế Âm dạy chúng ta là trong lúc chúng ta phát khởi tâm ý đi vào pháp môn niệm Phật thì điều quan trọng là ta phải khao khát Bồ Đề. Cái này trong Phật giáo Đại Thừa gọi là phát khởi Bồ Đề tâm. Tâm Bồ Đề đó là tâm hướng về sự giác ngộ. Nhưng mà giác ngộ do đâu mà có? Đức Phật định nghĩa trong kinh đơn giản lắm. Giác ngộ là sự mở mắt trước mọi thực tại. Thường thì chúng ta sống chúng ta nhắm mắt thôi, hoặc là chúng ta đang mở mắt trong giấc mơ, không thấy rõ được bản chất của thực tại đó, vận hành theo quy luật nhân quả, vận hành theo quy luật duyên khởi, tồn tại phát triển theo tinh thần vô ngã và vô thường. Đây là bốn nguyên lý mà nếu bất kỳ một người nào nhận định, đánh giá, giải quyết vấn đề không dựa lên trên chúng, người đó được xem là chưa phát khởi được tâm Bồ Đề. Lúc đó đó, ý niệm về Thượng Đế là đấng tạo vật như là nguyên nhân đầu tiên và khởi thể của vũ trụ bắt đầu có mặt, và nó kéo theo một cái phản ứng tâm lý tiêu cực khác của tôn giáo, nghĩ rằng là có các vị thần linh trưởng quản các ngành nghề về chức nghiệp, do đó ta bái lại cung kính và mong cho các vị thần gia hộ độ trì cho đời sống và sự bình an của ta. Sống với tâm niệm như thế được xem là chưa có trí tuệ, tức là chưa có khát khao về Bồ Đề, vẫn còn nằm ở cái cấp mê tín dị đoan của các tôn giáo nhất thần và đa thần nói chung. Bước đi thứ hai của các hành giả tịnh độ thông theo Bồ Tát Quan Thế Âm đó là phát khởi lòng đại bi, nghĩa là sau những thời khóa niệm Phật để đạt nhất tâm bất loạn thì hành giả tịnh độ tông phải là những con người dấn thân không mệt mỏi, bởi vì biểu hiện của lòng đại bi đó không chỉ đơn thuần là lời nguyện ước cầu cho tất cả chúng sanh kẻ chết thì được siêu sinh thoát hóa, người sống được an vui hạnh phúc. Nó không đơn giản là như thế, mà nó phải được thể hiện qua hành động rất cụ thể, thông qua các hoạt động từ thiện với các lĩnh vực và ngành nghề mà chúng ta đang theo đuổi. Bố thí là một cái nhịp cầu để thiết lập tình thân, tình thương giữa ta và cuộc đời, được xem là trọng tâm của pháp tu sáu ba la mật, và cũng là bước khởi đầu của phương pháp tứ nhiếp, muốn làm cho ta có thể thâu phục được nhân tâm. Và do đó đó, chia sẻ hiến tặng giáo pháp cao siêu quyền diệu mới có thể được thành công. Nói một cách khác là các hành giả tu theo tịnh độ tông đó, thì một mặt là phát triển hạnh nguyện giống như cư sĩ cấp cô độc, là một đại gia, chia đến 50% tài chánh của mình cho việc dấn thân giảm bớt nỗi khổ niềm đau bất hạnh của cuộc đời. Từ đó mà ông từ tên là Tu Đạt được cuộc đời ban tặng bằng một cái danh hiệu rất cao thượng là người tặng biếu giúp đỡ cho những kẻ thế cô khổ đau đơn độc không có chỗ nương thân cấp cô độc. Như vậy là phát khởi tâm Bồ Đề là phải dấn thân làm rất nhiều việc làm, và trong các việc làm đó ta làm không có mặc cả và mưu cầu cho lợi ích bản thân thì lòng từ bi đó mới thể hiện được một cách trọn vẹn và lớn. Trong 6 năm kể từ khi dấn thân một con đường từ thiện, chúng tôi đã có dịp tiếp xúc với rất nhiều thành phần mạnh thường quân phát tâm khác nhau. Chúng tôi làm về mẫu mắt cườm một năm khoảng 600 ca, đi vào các trại giam, các trung tâm cai nghiện, các trung tâm mại dâm, các trung tâm người già, tàn tật, trẻ mồ côi và các bệnh nhân khiếm khuyết các giác quan. Thì những người phát tâm đó, có người nghĩ một cách rất nôm na là khi mình đóng góp 500.000 đồng cho một ca một mắt từ thiện, điều nguyện duy nhất của họ là mong cho họ sáng mắt suốt cả cuộc đời này, hoặc là họ mong cái an lạc sáng mắt cho người thân của mình là hết. Chứ ít khi là họ thấy rằng là cái việc mà thiếu đi ánh sáng ở những người nghèo bất hạnh đó, là một nỗi đau không chỉ cho riêng họ, kéo theo nỗi đau và sự bất hạnh về kinh tế gia đình cho những người thân. Cho nên việc phát tâm để mà tặng ánh sáng cho những người đang có nhu cầu đó, là một việc làm để hoàn thiện tâm Bồ Đề. Cái này nó chỉ khác nhau ở nhận thức thôi, và cái giá trị nhân quả từ đó nó cũng tạo ra một sự khác biệt như trời và vực. Và khi mà họ có khuynh hướng phát tâm để mổ mắt cườm thì ta giàu có vận động cỡ nào đi nữa cho các hoạt động từ thiện khác, họ lắc đầu, vì họ có một cái quyền ước cụ thể ở trong việc làm lành này. Việc làm từ thiện như thế chưa phát huy được lòng đại bi. Lòng đại bi là không có phân biệt, không có mưu cầu mặc cả về nhân quả. Mà ta thấy là mỗi một hành động chia sẻ đó, nếu muộn hay là trì hoãn đi bất kỳ một giờ phút nào là nỗi khổ niềm đau lại gia tăng. Cho nên sai rất trước điều đó mà ta buộc phải làm với lòng tùy hỷ trước khi làm, hoan hỷ đang khi làm, và hạnh phúc sau khi việc làm đó đã được hoàn tất. Dầu cho đối tượng tiếp nhận sự giúp đỡ của ta đó có hiểu được mình hay không, có nhớ ơn nghĩa mình hay không, không quan trọng lắm. Thì làm được như thế được gọi là phát khởi lòng đại bi. Và các hành giả ngoài việc phát khởi lòng đại bi đó còn phải gieo trồng các hạt giống bảo vệ hòa bình, rồi không giết hại con người, bảo vệ đời sống của các loài động vật, gia súc bằng cách là phát tâm ăn chay một tháng tối thiểu là 2 ngày, rồi nhân lên thành 4, 6, 8, 10, hoặc là 1 năm có tối thiểu 1 tháng, hay là mạnh hơn nữa là 3 tháng, tháng 4, tháng 7, tháng 10 âm lịch. Và còn phải nỗ lực để phát khởi lòng từ bi thông qua việc gieo ý thức về bảo hộ môi trường sinh thái, vì chúng là buồng phổi và là cái không gian sự sống của con người và các loài động vật nói chung. Do đó góp phần bảo vệ hành tinh này là để góp phần tạo cho chúng ta tuổi thọ. Tất cả những hoạt động đó nó đều gắn kết với lòng đại bi hết. Chỉ cần chúng ta có ý thức là ta có thể gieo trồng được chúng. Thế kỷ 20 được xem là thế kỷ bùng nổ về khoa học thông tin thông qua truyền thông, truyền hình, báo chí, phim ảnh, internet. Ta nghe và thấy hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút cảnh chết chóc, bệnh tật, thiên tai, sóng thần, động đất, lũ lụt, hạn hán, tai nạn rất là nhiều, và cái chết của biết bao nhiêu người vô tội ở trong tất cả những cái biến cố thiên tai vừa nêu. Và là một hành giả Tịnh Độ Tông đó, thì ta phải phát khởi lòng đại bi. Lúc đó đó là liên tưởng đến danh hiệu Đức Phật A Di Đà và cầu cho các hương linh này đó đừng bám víu vào gia đình, gia tài, sự nghiệp, tình cảm, tình yêu, hận thù, oan ức, nương vào danh hiệu Đức Phật A Di Đà để được vãng sinh. Hay là nếu tái sanh làm con người thì sanh ra trong một gia đình biết Phật pháp sớm để tu tập, tạo ra niềm an vui hạnh phúc cho bản thân. Thì cái hướng tâm để giúp cho các hành giả hoặc là các nạn nhân đó, đạt được cái chánh niệm niệm Phật đó, được xem như là một hành động của từ bi. Còn nếu ta xem phim ảnh về chiến tranh, chiến tranh và những cái hành động giết sát chết chóc đó, mà không được tập khởi lòng đại bi đó, thì ta bị thương tổn lòng đại bi, và do đó cái phước nó cũng bị giảm theo. Còn phát khởi theo thì phước ta được tăng trưởng, lòng đại bi được nhân rộng mở lớn. Do đó đó, trong thời hiện đại biết cách tu đó thì phước báo tăng trưởng nhiều, không biết cách tu đó cũng theo đó mà bị giảm thiểu. Bởi có những cái mắt không muốn thấy ta cũng nhìn thấy, tai không muốn nghe ta vẫn nghe, do các phương tiện nó phát triển quá nhanh chóng, đến vài trăm nghìn lần so với nhiều thế kỷ về trước đây. Do đó việc phát khởi tâm đại bi chỉ cần gắn kết với trí tuệ là ta có thể làm được việc này. Hành giả còn phải hành Bồ Tát Đạo, mà trọng tâm của nó đó là dấn thân phục vụ. Cho nên ta có thể lấy đây làm thước đo. Nếu sau khi hành trì một thời gian mà một hành giả nào đó chưa phải là tuổi về hưu, ngưng hết tất cả, không có làm gì hết, trong khi cơ hội đầu tư, làm ăn, buôn bán, giao dịch đang thịnh và phát triển, bỗng dưng ta ngưng lại hoàn toàn và nghĩ rằng mình đang tu theo hạnh buông bỏ, về ngày chỉ lo chuyên nhất vào việc niệm tụng, thọ trì, tu tập thôi, thì coi chừng là ta đi sai với cái tinh thần hành Bồ Tát Đạo. Bởi vì hành giả Tịnh Độ Tông vẫn phải có mặt ở trong cuộc đời, làm tất cả mọi việc cần phải làm, và thiết lập chánh niệm niệm Phật ở trong lúc làm như thế, thì cái tâm định tĩnh của mình mới đạt được ở một trình độ cao. Ngoài trừ là đến lúc ta về hưu, thì cái việc mà chuyên nhất về thời gian để đầu tư tu tập nhiều hơn đó là một nhu cầu. Còn ta ngưng nghỉ quá sớm mà bảo là buông á, thực ra là đó là một cái sự hiểu sai, đi ngược lại với tiến trình tinh tấn được xem là trọng tâm tu tập hành trì của tất cả các pháp môn, mà hành giả Tịnh Độ Tông chỉ là một. Sau khi lắng nghe sự phân tích của Bồ Tát Quan Thế Âm, bà Vi Đề Hy bắt đầu mới thấy rất rõ là nó có một sự khác biệt căn bản, nhưng là không mâu thuẫn, ngược lại lại hỗ trợ giữa hai pháp môn, đó là niệm Phật viên thông và tứ niệm xứ của phương pháp thiền Vipassana của Phật giáo Đam Tông. Cho nên các hành giả Tịnh Độ Tông đó, cần phải có một cái niềm tin vững rằng là bản chất của pháp môn này đó cũng chính là sự nhất tâm bất loạn, hay nói khác nó là cốt lõi của thiền. Vấn đề ở chỗ là trong lúc ta hành trì đừng để cho quyền ước can thiệp vào. Như vậy làm sao ta làm đạt được? Pháp môn Tịnh Độ Tông đã được các tổ thiết lập theo một cái cấu trúc đó, nó gồm có 3 phần. Trước khi hành trì ta có sự phát nguyện qua nguyện hương đó. Sau khi hành trì đó, thì ta lại có một cái phần quan trọng đó là hồi hướng công đức, cầu cho tất cả chúng sinh. Đó là một hình thức là mở lòng đại bi, mở tâm bồ đề với nới rộng sự dấn thân. Nhưng mà trong lúc ta niệm Phật thì đừng để cho bất cứ một cái cầu nguyện gì can thiệp vào. Phần đầu và phần cuối là để dấn thân, và phần chính giữa với thời gian thời lượng nhiều hơn là để hành trì và chuyển hóa. Nhưng mà rất tiếc là nhiều hành giả từ đầu tông á, lại quên đi cái điểm này, cho nên cứ để cho cứ mỗi câu niệm Phật trôi qua là nó đính kèm theo một lời nguyện ước, và cuối cùng nó sống với cái mặc cả nhân quả và phước báo. Phương pháp niệm Phật công cứ lúc đầu nó là một cái nghệ thuật để giúp cho chúng ta nó tập trung tâm ý thức vào sự điếm về việc niệm danh hiệu Đức Phật, sau đó chuyển cái sự tập trung đó vào việc ghi chú trên từng cánh hoa sen. Ví dụ con người lấy mật ước á, là 49 biến thì làm một con số, Có người lấy 108 thì là một con số. Cứ như thế là đánh đánh con số để cho biết rằng là mình đang để cho tâm đó chung thủy, có mặt, đồng hành với danh hiệu của Đức Phật. Nhưng mà nhiều người không biết, lại lấy cái đó như là một cái cơ sở tính công. Ngày hôm nay con niệm được mấy ngàn sâu chuỗi, mỗi sâu chuỗi là 108, cho nên cầu Phật gia hộ cho con thế này thế kia vân vân. Thì như vậy là cái phương pháp hành trì đang cao nó tuột xuống một cái thành thấp trũng mà. Đó là một điều rất là đáng tiếc, mà chúng ta cần phải ghi chú theo cách phân tích của Bồ Tát Quan Thế Âm ở trong kinh này. Sau đó Bồ Tát Quan Thế Âm mới dạy rằng là có lẽ bà cũng đã biết ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, tôi tức là Bồ Tát Quan Thế Âm là người đã trình bày phương pháp nhĩ căn viên thông, tức là tu tập bằng cái phương pháp quán niệm về cái lỗ tai. Tại vì trong cõi ta bà này đó, âm thanh đó nó gắn liền với cái tầm nhìn, và người không có mắt vẫn tiếp tục duy trì phát triển cái cơ quan lỗ tai để nghe, cho nên nó là một cái cửa ngõ đi vào trong thế giới của nhận thức, của tâm ý. Và do đó đó, nếu làm chủ được cái lỗ tai đó thì ta được xem là cái người chiến sĩ tâm linh thành công trong tiến trình tu tập. Và bây giờ đó thì bà sẽ được lắng nghe thì cái phương pháp niệm Phật nhĩ căn viên thông. Và đây là một trong những pháp môn chúng tôi cho rằng đó, nó là tinh hoa của pháp môn niệm Phật, rất là có chiều sâu, rất là khoa học, rất là cao. Chứ nó không phải như là người ta đã đánh giá pháp môn tịnh độ là cái gì đó nó thấp kém, bình thường cho những người mê tín dị đoan, cầu về tha lực, cầu về sự bình an. Theo Bồ Tát Quan Thế Âm đó, thì hành giả niệm Phật nhĩ căn viên thông trước nhất phải thấy rất rõ là khi mà ta đang có mặt trong một cái niệm bất giác, thì lúc đó ta đánh mất bản tâm mình. Nhận thức đó là một cái nhận thức rất là nền tảng. Có người đánh đồng cái tôi, tức là chính mình đó, với cái thân, hay là với danh tánh cha mẹ mình đặt ra, với bút danh, với nghệ danh, những thứ mà ta giao dịch hàng ngày, hoặc là đánh đồng chính mình với dòng cảm xúc, ý niệm hóa, tâm tư và nhận thức phân biệt. Cho đến bất kỳ lúc nào ta có cảm giác rằng là người khác, cộng đồng, xã hội thương tổn đến cái thân, thương tổn đến cái danh, thương tổn đến vai trò vị trí xã hội của mình, và thương tổn đến cái cõi tâm của mình, cái tôi bị thách thức và nỗi khổ niềm đau bắt đầu nó trỗi dậy thiêu đốt chúng ta. Phẫn hận và thù bắt đầu có mặt, mà mình tưởng rằng là mình có thể hại, trả đũa, phản ứng đối với người hại mình. Nhưng trên thực tế, việc duy trì các tâm niệm đó làm cho tâm của chúng ta bị bốc khói, và mình trở thành nạn nhân cho đến lúc nào tâm đó chưa được buông. Tất cả những cái phản ứng chạy theo cái thuận và nghịch nêu trên đó, được kinh niệm Phật Ba La Mật định nghĩa là một niệm bất giác, tức là nó khởi ra tất cả những thứ lận đận chao đảo như vừa điêu. Huống hồ là ta để cho trạng thái bất giác đó, tức là không giác ngộ một cách lâu dài, từ giờ này sang giờ nọ, từ ngày này sang ngày kia, từ tháng này sang tháng nọ, kéo thành năm rồi đến kiếp ở trong tiến trình của sự tái sanh là điều không nên. Đánh mất bản tâm là một cái kết quả tất yếu của người không giữ được cái trạng thái chánh niệm và tỉnh thức. Bản tâm của con người được sánh ví giống như là mặt trời ở trên hư không, 24 giờ đồng hồ luôn luôn có sự chiếu soi. Nhưng mà do vì mây, do vì hiện tượng quang học, do vì cái góc nhìn vật lý, cái địa điểm mà chúng ta đang có mặt, mà 12 giờ đó ta thấy được ánh sáng mặt trời 12 giờ kia ta không thấy được nó, thế vào đó là một sự tối. Nhờ khoa học hiện đại ta thấy rất rõ là 12 giờ trong bóng đêm mặt trời vẫn không mắc, mà nó đang chiếu soi ở nửa bên kia của trái đất. Triết lý nhà Phật xác định cũng tương tự như vậy. Ở trong lúc mà con người sống với vô minh, với tư thế là phàm phu tục tử, đôi lúc nó hơn cả 12 giờ của một ngày, hay là nửa kiếp của một người, bản chất chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh và nhiều giá trị cao thượng giác ngộ, hay là tánh Phật bất động, tâm từ bi bất nhiễm, tuệ giác cao thượng chiếu soi, vẫn không bao giờ mất, nằm y nguyên tại chỗ ta. Như vậy là niệm Phật Tam Muội là làm sao để giúp cho Đức Phật đang nằm ngủ hay Đức Phật bị ngủ quên ở trong tâm thức của mình được đánh thức ta. Cái khác nhau căn bản giữa ta và một vị chứng đắc đạo quả là một chỗ này. Tính cách đánh thức ở những vực giác ngộ là liên tục và không bị gián đoạn, dẫn đến tình trạng là bất thối chuyển. Còn sự đánh thức của ta là có điều kiện. Khi nào vào chùa, có đạo tràng, có thầy giỏi, có bạn hay, có môi trường thuận lợi, ta tu một cách rất viên mãn và thành công. Nhưng khi trở về lại xã hội, làm việc ở công xưởng, tiếp xúc với tha nhân, và ngay cả trong gia đình, những người thân, người thân nhất, thì phiền não nghiệp trước bắt đầu trỗi dậy với ta. Nghĩa là trong thuận ta tu tốt, trong nghịch ta tu không thành công. Do đó là sự đánh thức đó, là nó có điều kiện với nhiều giới hạn rất là khác nhau. Hành giả cần phải tu tập làm sao đó là đừng để cho tâm bị cảnh vật chuyển, mà hãy làm chủ cảnh vật để tâm đó vẫn được an nhiên. Sự tu tập cốt lõi của pháp môn niệm Phật là nằm ở chỗ này. Mình ngồi ở trên điện Phật, mắt của mình mở ra 1/3 thôi, và cái tầm nhìn của nó được giới hạn lại khá nhiều. Cho nên là cái nhận thức của mắt đó về chuyện A, B, C, hình thức, màu sắc, nó được chúng ta làm chủ. Cũng giống như con ngựa muốn nó đi đến nơi muốn đến, phải che là bên trái bên phải, chỉ chừa lại cái tầm nhìn ở phía trước thôi, ta mới dễ dàng nắm lấy dây cương đưa nó đến cái nơi mà ta muốn đến. Mở mắt vừa tầm nhìn là để cho nhãn thức không cơ hội bám víu vào những thứ, và nhờ đó đó sự thiết lập chánh niệm bắt đầu có mặt. Cho nên ta kèm theo đó là danh hiệu Đức Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Vừa lắng nghe bằng chánh niệm âm vang sáu âm tiết với cái điệu niệm thân và trầm, và gần đây theo chùa Hoằng Pháp đó thì còn có nhạc liệu pháp trong niệm Phật nữa, giúp cho hành giả khởi xuất được cái tâm hoan hỷ an lạc với danh hiệu này, thì lúc đó đó tâm của mình nó không còn có cơ hội để bám vào bất kỳ một vấn đề gì, một sự vật nào, con người nào, hay là cái công chuyện vốn có thể tạo ra nỗi buồn và niềm đau ở trên mảnh đất tâm. Cho nên hành giả bắt đầu trở nên là bất động, làm chủ được cảnh vật. Nhưng đó là ta đang thực tập ở trong chùa. Còn khi đi ra ngoài đường, nhất là đang lái xe đó, làm chủ được cảnh vật là khó vô cùng. Vì cảnh vật đang đi chạy ngang qua chúng ta với một cái tốc độ đối lập. Ví dụ xe chạy 60 mph một giờ, thì cái vật nó nhảy phút 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 và trở thành là vượt ra ngoài tầm mắt của mình. Người đang lái xe phải theo dõi những làn xe trước, xe sau, tốc độ cho phép ở từng đoạn đường, có cảnh sát giao thông hay không, và làm thế nào để không bị ngủ gục, đi thẳng về thẳng đúng nơi ta cần phải đến mà không bị rơi vào bất kỳ một tai nạn nào. Cho nên là cái tầm mắt đó là phải quan sát rất là nhiều, bên cạnh đó phải sử dụng luôn cả lỗ tai để mà nghe. Trước đây thì chưa có xe tự động thì ta phải dùng luôn cái chân, một bên đó là đạp vào ga, một bên là đạp vào con số, rồi hai tay thì cầm cái vô lăng để mà lái điều khiển. Thân mình phải giữ một tư thế vừa phải, cho nên cả toàn cái thân giác cũng đều làm việc, ngoài con mắt lỗ tai nó còn có thêm cái thân. Như vậy đó là ta làm việc hết là ba cái cơ quan này, rồi ý thức mình phải theo dõi từng ly từng tí nữa, là bốn cơ quan trong sáu giác quan phải làm. Thì lúc đó đó, làm thế nào để cho tâm mình không bị cảnh vật chuyển, khó vô cùng. Chỉ cần có một chiếc xe nó chạy ẩu thôi, qua mặt không đúng phép thôi là ta cảm thấy bị giật mình, thắng lại bằng không lũi, hai xe đụng nhau. Cho nên ta vẫn luôn luôn là chạy theo cảnh vật chứ không có cảnh vật chạy theo mình, rất là khó. Do đó đó, trong giai đoạn mà thực tập mới bắt đầu đó, thì để cho làm chủ được cảnh vật dễ dàng thì ta phải ngồi yên một chỗ. Việc tiếp xúc của con mắt đối với trần cảnh giới hạn đi, âm thanh mà nghe những cái chuyện xung quanh nó cũng giới hạn đi, cái thân xúc giác của chúng ta đó nó cũng giới hạn sự tiếp xúc đi, thì làm chủ cảnh được nhiều hơn. Và khi thực tập cái này một thời gian rành rẽ rồi đó, thì khi mà đi đứng nằm ngồi hoặc là đang bị chạy trên tốc độ một chiếc xe, ta bắt đầu mới làm quen là không có phải để cho tâm nó bám víu vào từng cái sự kiện nho nhỏ ở trên đường đi, thì lúc đó đó sự làm chủ về tâm vẫn có, mặc dù cảnh vật đang tiếp tục trôi qua cái tầm nhìn, các loại âm thanh đang chảy ngang qua cái lỗ tai, và cái thân thể mình đang phải tiếp xúc với thắng, với số, với cái ghế dựa, mà mình vẫn có thể được làm chủ đó. Tất cả những thứ này nó là một sự thực tập, nó phải có đầu có đuôi, có sự chuẩn bị và mới có thể dẫn đến một tiến trình tạo ra sự thành công. Mỗi khi mà hành giả để cho tâm bị chuyển bởi cảnh vật đó, thì ý niệm về sự phân biệt bắt đầu trỗi dậy. Phân biệt đó là thế giới nhị nguyên của ý thức, nó là điểm khởi đầu của đạo đức ta. Ý thức nhị nguyên không phải là điều xấu. Đời sống đạo đức và luật pháp mà không dựa trên nhị nguyên thì xã hội sẽ bị loạn. Thiện ác phải phân minh, người tốt được thưởng, kẻ xấu bị trừng. Ở trong chùa ta vẫn thấy có hai hình tượng: bên trái từ trong nhìn ra là tượng ngài Hộ Pháp, bên phải là tượng ngài Tiêu Diện Đại Sĩ. Ngài Hộ Pháp là tượng trưng cho mẫu hình đạo đức, giáo dục bằng sự khích lệ khuyến tấn, nó nhỏ nó nhẹ cho ta đi vào trong quỹ đạo của ăn vui. Còn có những phần tử mà đời sống đạo đức bất hảo nhiều, để cho lòng tham, lòng sân, lòng si chi phối ảnh hưởng, thì phải giáo dục bằng ngài Tiêu Diệt Đại Sĩ, tức là sự trừng phạt. Có lúc đó, ta phối hợp vừa hình ảnh ngài Hộ Pháp vừa hình ảnh ngài Tiêu Diệt Đại Sĩ thì mới dẫn đến sự thành công. La rầy quở mắng trừng phạt không đó, không đủ. Hiện nay đó thì tại các trại giam ở Việt Nam, nhưng mới nhấn mạnh về góc độ Tiêu Diệt Đại Sĩ mà không có góc độ của ngài Hộ Pháp. Trong các trại giam không hề có báo chí để đọc, tạp chí để nghiên cứu, TV để xem, radio để nghe, chỉ có lao động công ích, tối về nằm lăn ra, ngoài sự tán dóc là ngủ. Cuộc đời cứ như thế trôi qua, ăn mặc ngủ trong một phương tiện vô cùng giới hạn mà người xưa từng nói, một ngày tù bằng nghìn tu ở ngoài. Hạnh phúc theo đó mất hết. Do đó đó là ngoài những cái điều kiện của đời sống sinh hoạt mà bản chất của tâm luôn nó chạy một cách vận động theo sự chuyển động của cảnh. Thì hành giả đó cần phải ý thức về cái nhị nguyên giữa tốt và xấu ở trong giai đoạn đầu, vì thiếu cái đó con người đạo đức khó có thể được đảm bảo. Nhưng mà khi mình tu tập niệm Phật ba la mật đấy, nhất là nhĩ căn viên thông, thì lỗ tai ta quán tưởng đến âm thanh, và tâm phải đạt được cái sự nhiếp niệm chuyên nhất, và bằng không đó mất hết kết quả. Thì lúc đó đó là hành giả phải rũ bỏ từ cái thế giới của nhị nguyên. Ở trong luật pháp đó, thì đâu đó nó phải rõ ràng. Con em của mình cũng thế, đứa con nào ngoan ngoãn đó, mặc lỗi lòng gặp nó mình cảm thấy mình vui hạnh phúc vì nó đem danh dự về cho gia đình. Còn đứa con nào ngỗ nghịch phá phách làm thương tổn uy tín của gia tộc đó, mỗi lần mà nghe tới đó thấy tới đó là phiền não bắt đầu trỗi dậy. Là vì ta đang sống ở trong thế giới nhị nguyên của thuận và nghịch trên cơ sở của tốt và xấu, tích cực và tiêu cực. Nhưng khi niệm Phật nhất tâm bất loạn đó, thì hành giả phải phát triển một cái tầm nhìn mới. Ta biết rằng là mỗi một con người nó có những giới hạn của nó. Sự tương đối chính là tính cách tuyệt đối, quy luật tuyệt đối trong cuộc đời. Cho nên từ đó con người rũ bỏ bớt đi cái thói quen là thần tượng quá, quan trọng quá về con người, về sự việc nói chung. Từ đó tâm lý không có thói quen là cương điệu về bất kỳ một cái sự quan trọng nào quá mức. Thì tập được như vậy là ta bắt đầu vượt qua được cái thế giới dị nguyên, mà thân của mình, lời nói, việc làm, tư duy vẫn đi trong quỹ đạo của cái tốt nhất nguyên, nhưng không khinh thường phỉ nhổ cái tiêu cực, cái ác, đối lập với cái nhất nguyên của thiện. Thì sự thực tập như thế đó là lòng đại bi bắt đầu nó trỗi dậy. Cho nên các vị Bồ Tát và các vị Phật đó, ở trong kinh, đặc biệt là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, luôn luôn thọ ký cho những đối tượng được gọi là nhất xiển đề, vốn là một cản lực rất lớn cho con đường tu tập và hành trì. Nhất xiển đề là người thiếu niềm tin về nhân quả, thiếu niềm tin về cái thiện, thiếu niềm tin về sự tái sinh, thiếu niềm tin về sự tu tập về đạo đức để có những kết quả an vui hạnh phúc ở hiện đời và đời sau. Thì khi mà mình thấy rất rõ là cái tiềm năng Phật tính như là một Đức Phật đang nằm ngủ quên trong tâm thức một chúng sinh nào đó, thay vì ta giận họ, ghét họ, thù họ, thì trỗi dậy một cái tâm niệm là thương, vì biết rằng là người đó đang sống ở trong cái vùng từ trường của tham sân và si. Nếu ta không may mắn rơi vào hoàn cảnh như thế, ta cũng chưa chắc gì hơn được người này đâu, ta cũng y hệt họ mà thôi. Cho nên cái cảm giác mà ghét bỏ, cô lập, phân biệt rồi khinh khi đó, nó được nhường bước và thay thế cho lòng từ bi lấp vào cái khoảng trống này. Và thay vì ta biệt lập, lánh xa những người như thế, thì hành giả tu tập về niệm Phật như ta bắt loạn, tìm những cái cơ hội thích hợp tiếp cận để giúp cho người đó nhận diện ra được cái sở đoản về đạo đức, về đời sống của bản thân mình, để từ đó vượt qua. Cái đó là sự tu tập không để cho tâm bị vướng vào thế giới nhị nguyên phân biệt. Để làm việc đó, Bồ Tát Quan Tham dạy là các hành giả hãy quán chiếu về bản chất của mọi sự vật hiện tượng, để từ đó nỗ lực trở về nguồn tâm. Quán sát là trở về, nhìn là hướng ra, mà quán chiếu là sự trở về. Nhìn liên hệ đến con mắt. Con mắt thì nó bị giới hạn bởi cận thị, viễn thị, loạn thị, ánh sáng, góc độ và nhiều yếu tố khác nữa. Còn quán chiếu thì nó không bị cái này. Thậm chí cái người không có mắt, mù từ thuở lọt lòng vẫn có thể quán chiếu được, bởi vì họ dùng cái năng lực tuệ giác của tâm. Cho nên người nhìn xa thấy rộng đó, nếu nói đúng nghĩa theo tinh thần Phật dạy, phải là người có trí tuệ chứ không phải là người có cái kiến thức nhiều. Và mặc dù là nhìn và thấy, nhưng ta phải hiểu rằng đó là cái nhìn của con mắt tự giác, cái thấy của con mắt tự giác, chứ không phải cái thấy của con mắt nhục nhãn này. Mắt nhục nhãn này đó lúc nó cám dỗ mình nhiều thứ lắm, và nó lôi mình vào trong thế giới trần cảnh để mình bị lung lạc, và do đó đánh mất hết bản tâm. Khi quán chiếu về bản chất của sự vật thì ta thấy rất rõ rằng là chúng là một cái tổ hợp gồm có bốn yếu tố: đất, nước, gió và lửa. Trong cái khối vật chất nào, từ lớn nhất cho đến nhỏ nhất, từ những cái ta có thể thấy được cho đến những cái ta không thấy được, cũng đều vận hành theo cái quy luật và cơ chế này mà thôi. Và giữa chúng đó, nó có một khoảng cách rất là lớn, và chúng đang tồn tại trong sự vận hành trôi chảy liên tục. Cái đó được triết học nhà Phật định nghĩa là vô ngã. Như vậy có thể nói tất cả về phương diện không gian là vô ngã, mà không có sự vật hiện tượng nào bao gồm con người tồn tại trong không gian mà không gắn liền với cái chiều thời gian quá khứ, hiện tại và vị lai. Quá khứ đã trôi qua cho nên không còn nữa, tương lai đó thì chưa đến, và từng tích tắc nó trở thành hiện tại và trở thành quá khứ. Cho nên cái bản chất thực của dòng chảy đặt ở trên cái dấu mốc của hiện tại, và dấu mốc của hiện tại chỉ tồn tại trong một tích tắc của thời gian, rồi là tiếp tục trôi về thành quá khứ. Cứ như thế cuộc đời được vận hành, diễn tiến và đi qua cõi đời của từng chúng sinh. Hiểu được như vậy đó, ta được gọi là một người đang tiếp cận với tuệ giác về vô ngã và vô thường. Và đây chính là bản chất không gian và thời gian gắn liền với mọi sự vật và hiện tượng. Thấy được như thế thì hành giả bắt đầu trở về nguồn cội tâm, hơn là mình lao chạy ra bên ngoài, mà vẫn có thể viên thành các Phật sự, dấn thân làm rất nhiều việc khác nhau một cách dung thông vô ngại. Từ đó tới thì Bồ Tát Quan Thế Âm dạy là hành giả phải quán chiếu về âm thanh, không để cho tâm ý và thức, như là chân tâm, chạy theo thanh trần, tức là đối tượng của âm thanh ấy. Phương pháp nhạc liệu pháp là một sự hỗ trợ với những cái vần điệu du dương trầm bổng, mà thường đó mấy chục nhạc điệu khúc về niệm Phật ở tại chùa Hoằng Pháp, dựa trên cái loại nhạc dân gia truyền thống, nhạc dân ca Việt Nam, để cho người Việt Nam khi nghe đó có một cái độ cảm nhất định, và từ đó dễ dàng có niềm vui, an lạc, hạnh phúc ở trên việc lắng nghe và quán chiếu này. Dù là một cái loại nhạc truyền thống hay là nhạc trẻ, nhạc phương Tây nói chung, thì ta phải hiểu rất rõ là bản chất nhạc liệu pháp là một công cụ, giá trị của đó chỉ là một phương tiện, chỉ trong tự thân của nó, không phải là một cứu kính. Ai bám víu theo nhạc và xem phải buộc có như thế thì mới có thể niệm Phật, thì những người như vậy đó đang làm cho tâm của mình chạy theo thanh trần. Mặc dù thanh trần ở đây nó có giá trị cao là thanh trần về danh hiệu Phật, về nhạc niệm Phật, về những cái giá trị liên hệ đến Phật. Do đó là mượn danh hiệu Phật qua nhạc liệu pháp cũng chỉ là sử dụng trong một cái thời gian để giúp cho tâm mình được lắng dịu về phương diện bên ngoài. Nhưng để có một cái chiều sâu thật sự đó, ta không cần phải sử dụng đến nhạc liệu pháp. Mặc dù bản thân chúng tôi cũng là người sản xuất ra mười mấy đĩa nhạc niệm Phật rồi, nhưng mình phải hiểu rất rõ nó chỉ là một sự hỗ trợ thôi. Trong mấy năm qua thì chúng tôi cũng đã sản xuất được kinh A Di Đà với hình thức là nhạc, phổ biến rộng rãi ở trên trang web tủ sách phật học.com. và người nghe theo kinh A Di Đà, kinh Phổ Môn, kinh Du Lan bằng nhạc điệu có cảm giác hân hoan phấn khởi rất là nhiều. Nỗi buồn và sự tan tóc, sanh ly tử biệt vô thường nó giảm đi một mức khá đáng kể. Nó tích cực hơn rất nhiều so với những cái loại nhạc cụ gắn liền với phong tục tống tán ở Việt Nam và Trung Hoa. Người ta thường gọi là nhạc ta, nghe cái tiếng đàn cò, đàn bầu, đàn tranh, trống, mình thấy cái tâm mình nó rũ rượi, buồn, thiêu thiểu, và thấy cuộc sống này nó có vẻ là chóng vánh, mong manh, vô thường tạm bỡ quá. Cho nên nó dễ dàng làm cho con người chìm đắm sâu ở trong dòng cảm xúc của nỗi khổ và niềm đau. Bây giờ toàn bộ nội dung của Kinh A Di Đà vẫn được giữ nguyên. Thay cái tiếng kèn ta, kèn tây bằng loại nhạc với một cái nhịp điệu du dương trầm bổng hân hoan, thì thân bằng quyến thuộc người quá khổ không bị chìm trong sanh ly tử biệt nữa, mà hướng tâm về cảnh giới Đức Phật A Di Đà để có thể tạo ra được niềm vui cho chính mình, nhờ đó hỗ trợ một cách năng động và tích cực cho người ra đi, là một cái nghệ thuật thay thế mà kinh này gọi là đối trị rất hay. Cho nên ta phải thấy là nếu để cho tâm mình chạy theo thanh trần thì dễ dàng bị thất niệm bắt đảo lắm. Thanh trần ở trong thời hiện đại này đó, nó không đơn thuần chỉ là các loại nhạc, các loại tiếng âm thanh của nam, của nữ, của con người, của các loài động vật, mà cái thanh trần nguy hiểm nhất là lời thị phi. Cái đó tu tập khó lắm, mà nhất là ở trong xã hội phương Tây đó, con người thì không có cơ hội giao tế tiếp xúc với tình làng nghĩa xóm như trong các truyền thống ở Việt Nam. Do đó đó, mỗi khi có một cái điều gì hài lòng á, ta truyền đạt cũng rất là nhanh. Có điều gì không ưng ý, ta cũng truyền đạt rất là nhanh. Và làm chủ tâm không để cho chạy theo thanh trần trong tình huống này là tai mình không nghe những lời thị phi, miệng không nói những lời thị phi, tâm mình không có niềm vui để truyền bá những lời thị phi, là làm chủ được một phần của thanh trần. Bởi vì lời thị phi đó vào lỗ tai người thì dễ, mà nhổ và trút bỏ nó ra khỏi thì khó vô cùng. Nó như là nước mắm ấy, bám vào bất cứ một cái vật chứa đựng nào, dầu là inox, rửa bằng 3-4 loại nước nóng và xà bông có chất tẩy cao, cái mùi tanh và hôi vẫn còn. Cho nên lời thị phi ở trong xã hội phương Tây này làm cho con người bị thất điên bát đảo nhiều lắm. Khi mà phương tiện internet và truyền thông được phát triển đó, thì cái lời thị phi nó có cơ hội nhân rộng và lớn mạnh hơn bao giờ hết. Radio, TV rỉ xả suốt ngày, ta nghe khủng hoảng. Trong truyền thống của Trung Quốc đó, có một gia đình, một người con có tên là Tăng Sâm, sống nhân từ và đạo đức. Dĩ nhiên là cái tên gì mà đẹp á thì cha và mẹ thường thích đặt, cho nên nó bị trùng tên rất nhiều. Bà Tăng Sâm có đứa con nhân từ. Khi ra ngoài chợ mua hàng, nghe bà bán hàng nói rằng là Tăng Sâm giết người, bà vẫn giữ vững niềm tin, còn tôi không phải hạng người đó, về bình an vô sự. Bà hàng xóm gõ cửa chạy qua mách bảo, bà ơi, tôi nghe nói Tăng Sâm con nhà bà giết người. Bà cũng an ủi bản thân mình, tôi nói nó từ nhỏ đến lớn, hành động, lời nói, việc làm, thói quen, tư cách, nhân phẩm của nó thế nào tôi nắm vững lắm, cho nên không thể nào có chuyện đó. Bà cũng được an tâm. Rồi đó mới đi ra đầu ngõ, người ta cũng nói Tăng Sâm giết người. Đi vào đầu ngõ người ta cũng nghe Tăng Sâm giết người. Đi qua nhà bên cạnh có Tăng Sâm giết người. Bà không còn tin vào lỗ tai của mình nữa, cho nên bà bỏ nhà mà ra đi, mất tích. Vì sợ rằng là cái tính cách giết người của Tăng Sâm với những lời quyên rũ của cuộc đời đó làm cho bà nó mất hết danh dự. Cho nên chạy theo cái lời thị phi mà cái tính chất xác thực của nó chưa được đảm bảo, con người nếu không bị điên loạn như mẹ ruột của Tăng Sâm vốn là một nạn nhân, thì cũng bị chao đảo thất điên, mất ăn bỏ ngủ. Và bởi vì là con người có khuynh hướng chạy theo thanh trần quá nhiều đi, cho nên bị lệ thuộc và nó trói buộc sai sự chúng ta như là một con lạc đặc, có một sợi dây giật, và mình trở thành một cái con người múa rối bên ngoài ta. Truyền thông giật về phía bên tay trái, ta chạy theo tay trái, giật về phía tay phải, ta chạy về tay phải, biểu tình được chỗ nào, ta sợ, ta tránh chỗ đó. Là bởi vì ta không làm chủ được thanh trần. Bồ Tát Quan Tham nổi tiếng là vị Bồ Tát mang niềm vui không sợ hãi đến với cuộc đời. Thí vô úy giả, ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói rất rõ về điều này. Và khi mà mình niệm Phật nhất tâm bất loạn theo phương pháp viên dung, đừng để cho tâm trạng theo thanh trần đó, thì lúc đó không có nỗi sợ hãi nào nó khống chế mình được hết đó. Nghe nhiều điều xấu, sợ hãi nó càng gia tăng. Nghe nhiều điều bất hạnh của con người, nếu mà không có cái lỗ tai xử lý như Bồ Tát Quan Thế Âm, người ta vừa nói xong ta trút bỏ được cái cơn phiền muộn của mình, thì mình ôm hết tất cả cái rác rưới phiền muộn nó vào trong tâm thức của mình, và biến cái tâm thức này trở thành một cái sọt rác. Cho nên nghe không có phương pháp, biến mình trở thành một nạn nhân là điều không nên, vì ta chạy theo thanh trần. Do đó không nghe lời thị phi là một nghệ thuật rất quan trọng để cho tâm mình không bị chao đảo. Chuyện đúng và sai trong xã hội hiện đại với cái áp lực của truyền thông đó, không có gì để chuẩn xác, không có gì để ta làm tin được nhiều lắm đâu. Cho nên ta hãy tâm được cái câu thấy vậy mà không phải vậy, nghe vậy mà không phải vậy, để cho tâm mình không lao theo cái thấy cái nghe với những lời thị phi, thì mới làm chủ được nó. Còn không khéo đó là đi tới đâu người ta biểu tình chống đối một vị nào đó, là mình giọt mình chạy theo liền, không dám lại gần vì sợ liên lụy đó. Tại vì là thanh trần nó đang khống với chúng ta. Ở tại Việt Nam đó, nghe đến thanh danh của Hòa Thượng Thanh Từ ai cũng biết là bậc cao tăng, không tham gia bất kỳ một giáo hội nào trước năm 75 và sau năm 75. Mỗi khi Hòa Thượng ra hay Hòa Thuyết Pháp, ta nói Hòa Thượng là VC, biểu tình chống đối tùm lum hết. Là bởi vì rất nhiều người chạy theo thanh trần. Chúng tôi không phải là đệ tử Hòa Thượng, tôi không học theo phương pháp gì của Hòa Thượng dạy, nhưng mà muốn đem ra để làm một cái minh chứng này. Người ta chạy theo thanh trần nhiều quá, cho nên là bị chao đảo thất điên, và cuối cùng đôi lúc là vô nghiệp, chống bán một vị cao tăng tội lỗi ngút đầu. Cái hậu quả của chiến tranh đó, nó thường dẫn đến cái sự phân ly về ý thức hệ. Ở trong giai đoạn hòa bình, đất nước Việt Nam trải qua một cái giai đoạn chiến tranh quá dài, gần 1000 năm bị Trung Quốc đô hộ, gần 100 năm bị Pháp làm thuộc địa, rồi 30 năm nội chiến từ ngày. Cái hận thù bởi ý thức hệ nó làm cho con người sống khổ đau nhiều lắm. Cho nên đôi lúc có nhiều người sử dụng những cái chiêu bài, khi mà ghét ai đó thì tặng cho họ cái mũ cộng sản, là như là một cái cách động vô hiệu quá, bẻ cổ, khóa họng, chặt hết tay chân người đó, làm cho người đó không phát triển được. Mà nó không có chỉ có ngoài xã hội, trong chùa nó cũng có nữa, nhiều lắm, ở đâu nó cũng có, khắp nước Mỹ, Pháp, Đức, châu Âu, châu Mỹ, châu Úc. Hiện tượng này là khá phổ biến, là bởi vì con người có khuynh hướng chạy theo thanh trần, không làm chủ được cái lỗ tai của mình. Do đó muốn cho mình có được cái nhĩ căn duyên thông á, thì ta phải nghe bằng cái nghệ thuật của Bồ Tát Quan Thế Âm, nghe bằng sự quán chiếu chứ phải nghe bằng lỗ tai. Quán á là bằng nhận thức của tâm, thế âm là âm thanh của cuộc đời. Mình thường mình nghe bằng lỗ tai, cho nên mình bị thất điên bắt đạo. Còn mình nếu nghe bằng tuệ giác thì mình không có thất điên bắt đạo. Ví dụ khi mình nghe nói là đây là một người cộng sản, đừng nên vỡ tin. Mình hãy phân tích coi cuộc đời của người đó có gắn liền với cộng sản hay không. Họ thuyết kinh, giảng pháp, hành Phật sự, làm đạo như thế nào. Tất cả cái này không ai giấu ai được hết. Nó có phim ảnh, có băng từ, có đĩa CD, có những người theo dõi, tất cả nó rành rọt hết, và ta phải dùng tuệ nhãn để ta quán chiếu, thì những cái lời thị phi nó không có làm cho mình sợ hãi như là mẹ tăng xâm. Mà dù biết rằng là con của mình không có giết người, nhưng người ta nói nhiều quá khủng hoảng bỏ trốn mất tích luôn. Đó là một cái điều rất là đáng tội nghiệp. Quay lại với cái chân tánh nghe, thì Bồ Tát Quan Tham dạy chúng ta rằng là mình có khuynh hướng là chạy theo cái nghe. Rồi đó, bản chất của nghe đó là thường trú, nó không có giới hạn, không có gián đoạn. Ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật có đưa ra một cái ví dụ. Ví dụ ngài lắc như thế này, hỏi A Nan và tất cả mọi người có bạc là nghe cái gì. Chúng ta có thể trả lời là nghe ba cái tiếng tách tách tách, không ạ? Sau đó Đức Phật không có lắc nữa, hỏi A Nan là ông có nghe cái gì không. A Nan và đại chúng ngơ ngác. Đức Phật hỏi lại là ông có nghe cái gì không. A Nan trả lời là ngoài câu hỏi là ông có nghe cái gì không thì chúng con không nghe gì hết. Đức Phật trả lời: sai rồi A Nan, ông đang nghe cái vắng lặng, còn khi nãy là ông nghe tiếng ồn của âm thanh với những cái câu hỏi, nhưng sau khi âm thanh và câu hỏi được dừng lại thì cái lỗ tai của ta vẫn tiếp tục nghe cái vắng lặng, nghe cái không âm thanh. Như vậy là bản chất của tánh nghe vẫn không bị mất đi, mặc dù không có đối tượng đang được diễn ra như là sự nghe. Khi mà mình nhận chứng ra được điều đó thì cái lỗ tai này nó không phải là xấu, cho nên không có sợ gì mà lấy cục bông gòn đít vào trong lỗ tai để không nghe. Là như thế là chúng ta đang đè nén sự nghe, và lúc đó ta nghe bằng sự độc thoại trong tâm, nó còn nguy hiểm hơn nữa. Còn người tu tập nhĩ căn viên thông của Bồ Tát Quan Thế Âm, qua việc niệm Phật viên thông đấy, ta vẫn nghe tiếng chim kêu, gió thoảng, suối chảy, thông reo, tiếng con người giao tế sinh hoạt, tiếng xe chạy qua đường phố, tiếng các loài chó sủa, loài mèo kêu và hàng trăm nghìn các loại âm thanh khác, mà tâm mình không bị loạn động là bởi vì ta làm chủ được chúng. Và nói theo kinh A Di Đà, hãy quán các loại âm thanh đó là cái cơ sở tiên xuất các pháp âm mồ nhiệm, nói về ngũ căn, ngũ lực, bát bồ thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần, đều là pháp âm nhiệm màu để giúp cho chúng ta thấy rõ được vô thường vô ngã, mà rũ bỏ hết mọi sự chấp trước để sống an vui thảnh thơi. Cái đó là nghệ thuật nghe được cái chân tánh trở về cái nguồn. Danh hiệu Phật theo Bồ Tát Quan Tham đó, thực ra nó là một dòng chảy của tâm đó. Niệm danh hiệu của Đức Phật làm thế nào để chúng ta thiết lập ra một cái dòng chảy âm thanh ở trên tâm, và tâm của ta qua dòng chảy này chỉ có một hình ảnh của Đức Phật, qua âm thanh của Đức Phật duy nhất, không có những cái khác. Thì lúc đó đó chúng ta không bị dứa trong cái động và cái tịnh. Tâm thể mình lúc bấy giờ nó trở nên vắng lặng, và nó có cái chức năng là soi chiếu mười phương. Và lúc đó nó sự chánh niệm tỉnh thức và giới tâm bắt đầu có mặt. Đó là niệm Phật nhĩ căn viên thông. Và kết thúc của cái phần trình bày này thì Bồ Tát Quan Thế Âm giải thích là khi buông được tánh nghe thì Phật trí mới hiển hiện một cách trọn vẹn. Như vậy thì ta thấy đó rõ ràng có hai giai đoạn. Giai đoạn một, trong lúc niệm Phật viên thông đó, thì ta phải huấn luyện cái tánh nghe, nghe cái cần nghe, làm chủ được sự nghe, không để cho cái nghe thị phi và những điều không như ý tác động chi phối cõi tâm của mình. Khi thành tựu được cái điều kết quả này rồi đó, các hành giả không nên bám và hoan hỷ chủ trước vào nó, phải rũ bỏ nó, thì lúc đó Phật trí, tức là trí tuệ tuệ giác ngộ giải thoát mới bắt đầu có mặt với chúng ta như là một sự thường hằng. Cho nên bám vào trong cái cảnh giới này lâu dài thì nó cũng là một sự trở ngại. Khi đạt được nó phải rũ bỏ nó thôi. Cái này nó giống như trong kinh Trung Bộ Đức Phật đưa một ví dụ, dùng một chiếc thuyền đưa ta từ bờ này sang bờ bên kia sẽ là một sự ngớ ngẩn nếu người đã biết ơn chiếc thuyền vác hay là đội nó trên đầu, vì nó đã cứu mạng mình. Ngớ ngẩn hơn nữa là vác cái chiếc thuyền đó để trên bàn thờ lại lục. Đức Phật dạy hành giả sống có tuệ giác sẽ là một công việc duy nhất là thả chiếc thuyền về lại bờ bên kia, nơi mà còn rất nhiều người cũng đang sống trong lặn hụp như mình đã từng, để họ có một phương tiện đi qua như chính mình, chứ đừng có qua cầu rút ván, qua bờ phá thuyền, trở thành là người sống không có hậu. Cho nên hành giả muốn buông á thì phải thấy rất rõ là tất cả các pháp môn chỉ là một chức năng, một công cụ, chứ không phải là cứu kính ở trong tự thân của ta. Cho nên thiền cũng là một công cụ, tịnh độ niệm Phật cũng là một công cụ, mật tông về các thần chú cũng là một công cụ, pháp hoa cũng là một công cụ, tam luận tông cũng là một công cụ. Bất kỳ một pháp môn nào mà các hành giả Phật tử thực tập cũng đều là một công cụ để giúp cho ta thiết lập được trạng thái an tịnh của tâm. Và ai làm được như thế thì cái đó là đi đúng được. Bản chất của các pháp môn không có cao và thấp, thích hợp với kinh tính được xem là cao vì nó có kết quả, không thích hợp với căn tính được xem là thấp vì nó không mang lại lợi ích nào. Cho nên các hành giả chọn cho mình pháp môn đúng cũng giống như thực phẩm mình ăn hàng ngày đó. Có người hợp với khẩu vị A nhưng lại không thích hợp với khẩu vị B, và cũng không vì thế mà cho rằng là cái món ăn B đó là dở. Dở với mình nhưng mà ngon với người. Cho nên tính cách chức năng sẽ làm cho chúng ta hài hòa trong tất cả những người bạn đạo, và không có cái tầm nhìn phân biệt đối xử với các pháp môn khác với mình. Và đây chính là cái con đường làm cho nước với sữa hòa nhập với nhau làm một, không có phân ly. Làm được như thế thì được gọi là tu tập nhĩ căn viên thông trong sự niệm Phật. Thì phần trình bày xin kết thúc tại đây.